بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ارض خلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Thì chúng ta học tiếp cái phần về cái quyển sách giáo lý đơn giản về thực hành của Islam chúng ta, thì đến cái chương thứ 3, chương Zakat. Thì chương này nó gồm có tất cả là 6 chương. Thì trước khi chúng ta đi vào cái phần học của chúng nó thì có một số điều bên ngoài nói liên quan đến cái Zakat này. Thì cái Zakat này đó, nó là cái việc làm rất là quan trọng của Islam chúng ta. Thì chúng ta thấy nó nằm ở nền tảng thứ 3 trong Islam chúng ta. Thứ nhất là cái câu tuyên thệ Shahada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Thứ hai là hành lễ Salat, và thứ ba đó là Zakat. Thế là Zakat này thì nó rất quan trọng trong cái nền tảng của Islam chúng ta. Nhưng mà cái điều này rất ít người thực hiện được nó, rất ít. Nhưng mà người nào thực hiện được nó thì đó là một điều rất là tốt đẹp dành cho cái người đó. Allah Subhanahu là sẽ không bao giờ quên đi cái việc mà người đó đã làm. Allah sẽ bù đắp lại cho họ cái việc làm đó. Thì có rất nhiều người họ đã không làm cái bổn phận Zakat này đúng với cái nghĩa vụ của nó thực sự. Allah Subhanahu ta'ala quy định cái Zakat này với cái mục đích đó, là để cho tín đồ Muslimin, giúp cho những người Muslimin nghèo khác tránh khỏi sự nghèo khổ. Nếu như trên thế giới Islam chúng ta đó, mà những người giàu mà xuất Zakat đúng theo cái nghĩa vụ của Zakat hàng năm á, thì sẽ giúp cho những người Muslimin nghèo không còn nghèo nữa. Cho tìm một người nghèo gì cũng chưa có nữa. Chỉ còn một người nghèo thôi, nếu mà họ làm đúng nhiệm vụ như Allah Ta'ala bắt buộc á, thì tìm một người nghèo cũng sẽ rất là khó. Không có người nghèo khi mà đầy đủ. Thì cái sự thể hiện và bằng chứng đó, nó đã xảy ra rồi. Thời trước chúng ta, đó là thời của thủ lãnh Umar bin Abdul Aziz. Cái thời đó là hưng thịnh nhất của Islam chúng ta thời đó. Thời đó là ông chính cái vị thủ lãnh Umar bin Abdul Aziz, ông ta là người khiêng vàng ra ngoài, ông ta khi tìm người cho. Ông ta nói, ông ta gõ cửa từng nhà, có ai cần vàng Zakat không? Ông ta đang gì kiếm người đem cho Zakat, nhưng mà không có người nhận. Khiêng vàng trên vai đi cho mà không có người nhận đó. Mà người nào đã lỡ nhận thì người đó là hối hận, nhận tiền này để làm gì? Sử dụng như thế nào? Không có chỗ để sử dụng. Tại trong nhà của họ thừa tiền. Thì đó là những người họ đã làm đúng bổn phận. Cái thời đó Allah Ta'ala cho họ, tất cả những Muslimin làm đúng bổn phận của một người Muslim. Người giàu biết sức Zakat đúng thì chỉ cần làm đúng thôi, không cần làm hơn. Zakat chỉ cần làm đúng theo cái tỷ lệ phần trăm chỗ tài sản của họ mà Allah Ta'ala bắt buộc, thì họ sẽ giúp được cái người nghèo rất là nhiều. Thì chúng ta thấy rất nhiều người có tài sản khổng lồ, cái tài sản của họ là không thể nào mà chúng ta có thể ngồi mà tính bằng con số được. Nó lớn hơn sức tưởng tượng chúng ta. Cái Zakat trong đó nó sẽ nuôi giúp được biết bao nhiêu người thoát nghèo. Nhưng mà họ lại tiếc tiền, tiếc của, đủ cách, lý do để mà họ không xuất. Thì làm cho cái sự gian nan của Islam chúng ta và cái sự gian nan của những người nghèo thì khó càng khó hơn. Mà họ lại không biết rằng đó là một cái tội mà Allah sẽ trừng trị cho họ. Mà ngược lại, người nào thực hiện được Zakat thì cái người đó sẽ thấy được cái sự dư giả thêm về cái tài sản của mình. Dư giả rất là nhiều, đó là sự thật. Đó là sự thật. Người nào mà đã từng được thực hiện Zakat thì người đó sẽ thấy được cái tài sản mình nó dư như thế nào. Đó là điều chắc chắn. Nhưng mà khi mình thực hiện rồi mình sẽ thấy được nó. Mình làm bằng cái sự, không phải là sự ép buộc, mà mình làm bằng sự hài lòng. Allah Ta'ala hài bảo mình làm thì mình hài lòng mình làm đó. Sau khi mình làm đó rồi mình sẽ thấy được cái sự dư giả về cái tài sản của mình. Nó không bao giờ bị thiếu, không bao giờ bị mất. Thì đó là cái lời giới thiệu ban đầu về cái chương Zakat này. Đó về Zakat. Thì chúng ta đi vào bài học của chúng ta, đó là thứ nhất phần 1, giới thiệu về Zakat. Thì chủ đề thứ nhất đó là định nghĩa về Zakat. Thì thế nào gọi là Zakat? Thì Zakat theo tiếng ngôn ngữ của tiếng Ả Rập á, có nghĩa là gia tăng và sinh lợi. Đó theo ngôn ngữ của từ Ả Rập, Zakat theo tiếng Ả Rập nghĩa là gia tăng và sinh lợi. Còn theo nghĩa của giáo lý là bổn phận phải trích một ít trong tổng tài sản khi cái số tài sản đó đã đủ số lượng dựa theo một số điều kiện nhất định và chỉ dành cho một số người nhất định. Thì cái định nghĩa này được giải thích như thế này, đó là cái bổn phận phải trích ra trong một số tài sản. Một số tài sản này không phải là tất cả, trong đây để là một số tài sản thì chúng ta biết rằng không phải là tất cả tài sản chúng ta có được đều phải zakat, không phải, chỉ có một số thôi, một số trong tổng tài sản chúng ta có được phải xuất zakat. Và cái số về không phải là khi chúng ta có được cái đó chúng ta phải zakat liền, mà không, mà nó phải đủ điều kiện đã, nó có điều kiện nó rõ ràng như thế nào. Và cũng không phải ai cũng phải zakat, mà nó chỉ dành cho một số người nhất định đó, những người nào chiếm hữu được nó dư giả hơn nó chúng ta mới bắt buộc. Thì đó là cái sự giải thích về cái định nghĩa về zakat. Và ý nghĩa của việc mà làm cho zakat này nó mang ý nghĩa gì đó, thì Allah thì ulama họ mới trích, họ mới rút ra được từ bằng chứng từ Quran đó, cái việc mà xuất zakat nó sẽ tẩy cho bản thân tránh khỏi tội lỗi và làm cho nội tâm tránh khỏi keo kiệt. Thì chắc chắn là vậy. Điều đó là mà người nào đó mà xuất được zakat thì người đó sẽ sẵn sàng bố thí rất là dễ dàng. Người nào đã xuất zakat á thì người đó sẽ bố thí dễ dàng. Còn người nào mà ôm đồng tiền của mình lớn thì cái người đó rất khó mà bố thí. Tại nhiệm vụ bắt buộc họ chưa làm sao mà họ làm tới nhiệm vụ khuyến khích. Bắt buộc, cái điều bắt buộc họ phải zakat đó là một nhiệm vụ không thể nào bỏ được, mà họ đã không là thực hiện được thì vấn đề khuyến khích hay bố thí, khuyến khích hay làm từ thiện, khuyến khích hãy làm việc xã hội thì chắc là rất là khó. Có đi chăng nữa cũng là gì, số đồng tiền xuất ra rất là ít, rất là ít. Thì đó là ý nghĩa gì, giúp cho gì, thứ nhất là rửa tội chúng ta, bao tội chúng ta làm bậy thì nhờ zakat nó sẽ xóa đi những cái tội lỗi đó chúng ta. Và thứ hai nữa làm chúng ta tránh đi cái sự keo kiệt của bản thân, cái bệnh keo kiệt nó rất là nguy hiểm. Allah phán trong Quran, cái câu kinh khác Allah phán rằng là gì, những người keo kiệt á nó cứ tưởng rằng cái việc mở ôm đồng tiền là một điều tốt cho chúng, nhưng không phải, cái sự đó là sự thiệt hại cho chúng, cái sự gì đưa chúng rơi vào quả ngục mà chúng ta không hay. Ngày sau những cái đồng tiền mà chúng keo kiệt chúng ôm lại, Allah ta là sẽ máng lên cần cổ của chúng. Allah gom hết những cái tài sản mà chúng gom làm chứ không chịu bố thí, không chịu ra cách, không chịu gì, Allah sẽ về gom là hết và Allah treo lên cái cần cổ của những kẻ đó. Thì một cái sự thiệt hại rất là lớn, mà đối với người nào không chịu làm theo lời mà Allah subhanahu wa ta'ala sẽ đất được lợi nhuận, đối với người nào thi hành đúng nhiệm vụ là một bộ phận của một nô lệ dưới đấng đã tạo hóa và vậy kêu mình làm. Thì cái bằng chứng cho việc mà cái zakat này sẽ làm sạch tội lỗi chúng ta và sẽ giúp bản thân chúng ta, giúp nội tâm chúng ta tránh khỏi sự keo kiệt, đó là Allah subhanahu wa ta'ala phán trong Quran chương Tawbah câu 103: khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiru wa tuzakkihim biha. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, là ngươi Muhammad, Nabi Allah Taala phán bảo Nabi Muhammad, thì ngươi Muhammad hãy lấy cái phần bố thí từ tài sản của họ, tức là những người Muslimin, để phân phát cho những người nghèo trong cộng đồng của họ nhằm tẩy sạch họ. Tẩy sạch đây là gì? Tẩy sạch chúng ta khỏi tội lỗi và tẩy sạch chúng ta khỏi cái căn bệnh nội tâm, đó là keo kiệt. Thì lấy đồng tiền của người giàu trong một cái xóm và trả lại cho người nghèo trong cái xóm đó, chứ không phải lấy tiền của người giàu sẽ đem đi cho những người giàu ở xóm khác, không phải, mà lại lấy tiền của người giàu trong xóm đó nuôi lại người nghèo của xóm đó, thì nó giúp cho cái xóm đó thoát được cái sự khó khăn của những người nghèo. Thì chúng ta thấy nếu mà người nào mà có ăn dư để thì người đó sẽ không cảm giác đói, không cảm giác là lạnh lẽo, không cảm giác là nóng bức. Còn những người nào mà thiếu ăn, thiếu để thì họ sẽ đói thường xuyên hơn là no. Ngủ họ cảm thấy lạnh hơn là ấm. Và ban ngày họ sẽ cảm thấy nóng bức hơn là mát mẻ. Tại vì họ không có nhà đàng hoàng để họ che nắng, che mưa. Và họ không có cơm no ấm để mà họ ăn uống cho đủ. Thì nếu như người nào mà gì biết quan tâm đến những người nghèo đó, thì Allah subhanahu wa ta'ala sẽ gia tăng cho họ về tuổi thọ và công đức và luôn cả tài sản của họ. Và cái nguyên nhân, trong những cái nguyên nhân mà bắt buộc cái zakat này đó, thì nó làm về những cái quan tâm về xã hội, thì nó sẽ làm cho cộng đồng ngày càng quan tâm hơn, nhiều hơn nữa, yêu thương hơn nữa và đùm bọc lẫn nhau nhiều hơn nữa. Thì cái ý nghĩa rất là lớn trong cái việc zakat này. Cái zakat này đó, ngoài cái mặt nó là cái việc có bổn phận hành đạo của một người nô lệ đối với Allah subhanahu wa ta'ala, và ý nghĩa bên cạnh nữa là nó ý nghĩa quan tâm đến xã hội nhiều hơn. Đây là cái việc làm rất có ý nghĩa về xã hội, giúp cho người nghèo về những người có thể là giúp họ cất nhà cất cửa thì chẳng hạn, hoặc có thể giúp họ thoát nghèo, hoặc giúp họ một cái số vốn họ làm ăn, hoặc giúp họ cất nhà, thì rất nhiều việc giúp cho người nghèo qua cái đồng tiền giai cấp này, thì nó làm cho xã hội nó sẽ tránh được rất nhiều cái sự khó khăn cho cái xã hội và cho cái tập thể của cộng đồng đó. Cho nên khuyến khích nên giai cấp đúng nhiệm vụ của chúng ta. Thì thứ hai, cái chủ đề thứ hai là về giáo lý xuất gia cách và bằng chứng. Thì gia cách nó là một bổn phận của một người Muslim trong Islam, và nó là cái nền tảng thứ ba trong năm cái nền tảng của Islam, tức là cái ruknun thứ ba trong năm cái ruknun của Islam bắt buộc tín đồ Muslimin phải thực hiện nó. Bằng chứng là Allah Subhanahu wa ta'ala phán trong Quran chương Baqarah câu 43: "Wa aqimus salata wa atuz zakah." Các ngươi hãy đứng dựng đứng hành lễ salat và zuk zakat. Thì Allah Ta'ala rất là nhiều trong Quran, rất nhiều, có thể đếm gì đếm là số lượng rất là lớn về những câu kinh mà Allah Ta'ala phán hãy hành lễ salat và zuk zakat, hãy hành lễ salat và zuk zakat, rất nhiều. Allah luôn kết hợp giữa hai cái nhiệm vụ này đi cùng, ít có khi nào mà Allah tách hai cái trường hợp này ra. Khi mà người nào làm salat, hành lễ salat thì Allah Ta'ala kêu kế tiếp là phải zakat, luôn đi cùng cái việc làm đó. Thì ngay những cái câu kinh đầu tiên nó cũng mang ý nghĩa như vậy. Và cái bằng chứng thứ hai là bằng chứng cái câu kinh hồi nãy là hãy lấy tài sản của họ, những người giàu, bố thí là cho những người nghèo để tẩy sạch tội lỗi những người giàu. Và cái bằng chứng từ Sunnah chứng minh rằng zakat là một nhiệm vụ bắt buộc của tín đồ Muslimin là hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: "Budiyan Islamu ala khams, shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa sawmi Ramadan." Islam được xây dựng trên năm nền tảng hay là năm trụ cột hay năm ruknun. Cái ruknun đầu tiên, nền tảng đầu tiên nói câu shahada là tuyên thệ, không có thượng đế nào xứng đáng được thờ phượng ngoại trừ Allah subhanahu wa ta'ala và Muhammad là rasul của Allah. Cái nền thứ hai là hành lễ salah. Cái hai cái nền tảng này chúng ta đã học rồi, hai nền tảng chúng ta đã học xong rồi. Và ita izakat là xuất gia cách, nhiệm vụ gia cách chúng ta đang tìm hiểu và đang học đó. Và thứ tư là hajj, là hành hương hajj tại ngôi đền Kaaba. Và thứ năm đó là nhịn chay Ramadan. Thì đây là năm nền tảng bắt buộc tín đồ Muslimin phải thực hiện đó, khi mà đã đầy đủ hội tụ, không được phép trì trệ, không được phép và gì bỏ nó. Và cái bằng chứng nữa từ Sunnah Nabi sallallahu alaihi wa sallam là khi Nabi sai ông Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu đi đến Yaman để mà làm nhiệm vụ kêu gọi những người dân thị dân kinh sách. Thì lúc đó ở Yaman đó là đa số họ là những người theo đạo Do Thái giáo và Thiên Chúa giáo, nên Nabi đã sai ông Mu'adh bin Jabal này đi đến đó để mà mời gọi họ vào với Islam. Thì Nabi sallam nói với ông Mu'adh: "Ud'uhum ila shahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah." Và anh hãy đi đến Yaman đó kêu gọi họ, trước tiên hết là kêu gọi họ đến với câu shahada la ilaha illallah wa ta là rasul của Allah. "Wa fa in hum ata'u li dhalik ay fa'alimhum anna Allah qad iftarada 'alayhim khamsa salawat fi kulli yawmin wa laylah." Và nếu như họ đã đồng thống nhất làm theo và nghe lệnh, tuân lệnh về cái yêu cầu đầu tiên đó là tôn thờ Allah nhất và chứng nhận ta là Rasul của Allah, thì ngươi hãy báo cho họ biết Allah bắt buộc họ mỗi một ngày đêm phải hành lễ 5 lần. Fa in hum ata'u li dhalik fa a'limhum anna Allah iftarada 'alayhim sadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqara'ihim. Và nếu như họ đã đồng ý làm cái nhiệm vụ hành lễ salat rồi, thì ngươi báo cho họ biết nữa, Allah Ta'ala bắt buộc họ phải xuất gia cách và lấy số tiền từ những người giàu và phát cho lại cho những người nghèo trong cộng đồng và tập thể của họ, chứ không đem về gì, không đem về cái khu vực khác. Thì đó là bằng chứng để chúng ta phải thực hiện cái nhiệm vụ gia cách. Và từ cái hadith này chúng ta có rất nhiều bài học quý giá cho chúng ta trong việc tạo quá. Đây là cái bài học mà Nabi Islam dạy cách để chúng ta đạo qua. Thì đầu tiên khi chúng ta muốn mời gọi một người nào vô Islam á, chúng ta đừng bao giờ nói với họ rằng là gì hành lễ salat ngày đêm 5 lần, phải nhịn chay tháng Ramadan, phải gì làm này kia, thì một số người lại đi đạo hóa không đúng theo con đường dạy của Nabi, thấy không? Họ đi, khi mà họ đạo hóa không bằng đúng con đường của Nabi thì họ sẽ làm cho cái người nghe họ sẽ sợ hãi, hoặc họ sẽ cảm thấy ngao ngán khi chưa dân bắt buộc phải làm cái này phải làm kia. Thì trước tiên Nabi dạy nó rằng ngươi hãy kêu gọi họ đến với Tauhid. Khi mà họ đã có Tauhid rồi thì họ sẽ làm theo những việc làm khác. Đó là câu Shahada, kêu họ đến cho về cho Allah, tin vào Allah cái đó. Khi mà họ đã tin vào Allah, khi họ đã tin vào Allah thì họ sẽ làm tiếp những cái gì khác. Còn nếu mà họ không tin vào Allah thì họ không bao giờ làm bất cứ gì nữa hết. Cũng giống như chúng ta cất một con nhà, trước tiên chúng ta muốn có được cái sàn chúng ta ở thì chúng ta phải làm cái nền móng trước cái đó. Khi đó có cái nền móng rồi, sau đó chúng ta mới xây lên phần trên. Trong khi cái nền móng nó nằm ở dưới đất, cái nền móng nó không nằm ở trên, chúng ta không thể thấy được cái móng nó như thế nào. Nhưng mà nó phải có. Khi cất một cái ngôi nhà thì Islam cũng vậy, muốn kêu một người nào vô Islam chúng ta cần phải xây cho họ một cái nền tảng về cái niềm tin cái đã. Khi mà họ đã tin rồi thì họ sẽ làm tiếp những gì khác. Còn khi mà họ không tin, chúng ta không bao giờ kêu họ làm tiếp gì được nữa. Cho nên trước tiên chúng ta kêu gọi một người nào đến Islam thì chúng ta đừng dội kêu họ hành lễ Islam, đừng dội báo cho họ biết những cái nhiệm vụ trong Islam, phải làm cái này, phải làm cái này, phải tránh cái này, phải tránh cái kia. Đừng bao giờ cho họ biết những cái đó. Chỉ khi họ hỏi cái đó thì chúng ta giải thích cho họ. Còn khi mà chúng ta nói cho họ biết, đừng bao giờ nói về cái nhiệm vụ họ phải làm như thế nào, họ sẽ sợ, họ sẽ sợ. Mà chúng ta hãy nói về Allah cho họ biết như thế nào là Allah, ai là Allah, Allah ra sao, quyền lực của Allah thế nào, và Allah sẽ làm gì sau khi con người sống hay con người chết, hay là người nào vi phạm như thế nào Allah sẽ trị sao. Thì mình nói về Allah thì họ sẽ có cái niềm tin, giống như Nabi đã dạy âm Mu'adh. Đầu tiên đó là kêu gọi họ trở về với Allah trước rồi đó. Khi mà họ đã tin Allah thì mới kêu nhiệm vụ thứ hai. Khi mà họ nhiệm vụ thứ hai xong thì mới kêu nhiệm vụ thứ ba. Có như thế họ mới trở thành một người Muslim chân chính, và một người Muslim vững chắc về cái đức tin Tauhid và cái việc hành đạo tôn thờ Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì đó là một cái bài học trong những cái bài học về cái hadith này. Và cái bằng chứng kế tiếp nữa chứng minh rằng zakat là nhiệm vụ bắt buộc, thì toàn thể tín đồ Muslimin trên toàn thế giới đồng thống nhất rằng zakat là cái bổn phận bắt buộc phải thực hiện nó khi một người nào đó đã hội tụ đủ các điều kiện của zakat. Và tất cả sahaba đã đồng thống nhất chiến tranh với một người nào đó dám bỏ đi cái nhiệm vụ zakat này, thì nó thể hiện bằng cái sự rất là lớn với cái nhiệm vụ zakat này cần phải thực hiện được nó. Cho nên cái việc mà ai đó mà cho rằng zakat là một nhiệm vụ không có làm thì người đó đã phủ nhận đi Quran, phủ nhận đi Sunnah của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, và phủ nhận đi cái sự thống nhất của ulama Islam. Thì tại vì bằng chứng chúng ta đã nghe có đầy đủ rồi, bằng chứng từ Quran có, bằng chứng từ Sunnah có, và bằng chứng từ cái sự thống nhất của Sahaba và thống nhất của toàn thể cộng đồng Islam cũng có. Chúng ta qua cái chủ đề thứ ba về giáo lý ai bác bỏ việc zakat, thì người nào mà phủ nhận cái zakat này người đó sẽ bị xử sự như thế nào trong Islam. Thì nó được chia làm hai loại. Thứ nhất á, là một nhóm người mới vô Islam. Ví dụ họ mới vô Islam trong một thời gian rất là ngắn, họ chưa có cơ hội tìm hiểu về giáo lý, hoặc là vì những người là họ là Muslim từ khi hay sanh ra nhưng mà họ không có ở trong cái tập thể có kiến thức về Islam, mà họ ở một nơi rất là xa đi, chẳng hạn giống như ở trên rừng hay là ở trong khu vực rất là hẻo lánh, Islam không, chỗ đó không có được biết đến nhiều bằng những cái việc hành đạo khác, mà họ chỉ có biết mỗi những cái việc làm đơn giản trong cái tôn giáo thôi. Còn zakat là một điều họ chưa từng nghe bao giờ. Thì đối với những người như thế, nếu mà họ phủ nhận đi cái nhiệm vụ zakat thì họ vẫn còn là người Muslim, tại vì họ đã có lý do, họ không có tiếp cận được kiến thức, hoặc là họ vẫn còn mới trong cái vấn đề Islam thì họ vẫn còn là một người Muslim. Trường hợp thứ hai, nếu như người nào đã sống trong khu vực toàn tập thể là người Muslim, và trong đó có rất nhiều người là các ông thầy, các người alim dạy họ về giáo lý, dạy họ về Islam như thế nào, mà họ vẫn ngoan cố không chịu thực hiện cái bổn phận zakat, thì họ là người không phải là người Muslim nữa. Tại vì họ đã phủ nhận đi Quran, phủ nhận đi Sunnah và phủ nhận đi sự ijma của cộng đồng Islam. Thì đối với người đó, cho họ 3 lần cơ hội kêu họ trở lại với Islam, tức là kêu họ trở lại Islam để họ gì xuất zakat, cho dù là họ hành lễ Salat, cho dù họ hành lễ Salat nhưng họ vẫn không thực hiện Zakat này thì cũng phải kêu họ làm sao đó hành lễ Zakat. Còn nếu họ ngoan cố thì cho họ 3 lần. Còn nếu mà vẫn 3 lần cơ hội đó mà họ vẫn không thực hiện thì họ sẽ bị kết án tử do tội phản đạo. Tại vì họ đã phủ nhận đi một cái nền tảng trong 5 nền tảng bắt buộc không được phép, không được phép bỏ nó. Thì Islam ở Việt Nam chúng ta không được cái thực hiện cái việc này, mà chỉ có những cái nơi nào mà họ áp dụng toàn bộ về cái quyền hành của Islam chúng ta, giống như ở đất nước Ả Rập Saudi chẳng hạn, thì nơi đó họ áp dụng hết tất cả cái luật của Islam chúng ta, đúng luật của Islam chúng ta thì họ làm theo cái quy cách của Islam chúng ta. Thì những người nào mà dám xâm phạm một trong những cái điều cấm thì họ sẵn sàng làm giống như những gì mà Allah và Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ra lời trong Quran này, trong Sunnah. Còn chúng ta đây không được thực hiện, chúng ta đây không được phép thực hiện những cái loại như thế này. Tại chúng ta nằm ở là tội án số ít và không được quyền đó, thì chúng ta chỉ học là biết về cái nhiệm vụ này mà thôi. Chủ đề thứ tư đó là về giáo lý việc những người nào đó tiết tiền không xuất zakat. Vấn đề này nhiều lắm, tức là tiết tiền nhiều quá hay là mệt quá mà giờ phải cho người ta thì nó lại đau lòng hay là tiếc hùi húi tiếc. Nói chung là gì, không nỡ là không nỡ, thì không nỡ đem tiền mình cho người ta đó. Thì đối với những người này đó, đối với những người này, họ vẫn còn là một người Muslim, họ vẫn còn là người Muslim, nhưng họ mang một cái đại tội rất là lớn, đó là họ đã không thực hiện cái nhiệm vụ trong khi họ biết đó là nhiệm vụ, và họ hài lòng rằng đó là nhiệm vụ họ phải làm, nhưng mà do lý do là keo kiệt và tiếc tiền và tiếc của nên họ đã không thực hiện. Thì người đó rất là nguy hiểm, một chân họ đứng ở chơi bên bờ của vực thẳm rơi xuống qua ngục, nhưng mà họ vẫn là người Muslim. Bằng chứng rằng, chứng minh rằng những người đó vẫn còn là người Muslim thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã nói hadith summa yura sabilahu imma ilan janna wa imma ilan nar. Sau đó họ sẽ thấy được vào ngày tận thế, sau khi Allah Ta'ala đem họ trừng trị, thì Allah sẽ cho họ thấy được hai con đường, một con đường hướng đến thiên đàng, một con đường hướng đến quả ngục. Thì nếu như là người kafir thì sẽ không bao giờ thấy được con đường hướng đến thiên đàng. Thì khi mà họ vẫn còn thấy được con đường hướng đến thiên đàng thì họ vẫn còn là người Muslim, nhưng mà người Muslim phạm một tội rất là lớn, Allah sẽ trừng trị họ nếu như Allah Subhanahu wa Ta'ala muốn. Và bằng chứng thứ hai, nãy gì đối với những người đó đó, đối với những người mà không chịu xuất zakat đó, thì lãnh đạo của cặp tập thể đó, giống như ông giáo cả hay là ông hakim hay là ông imam của tập thể đó, được quyền dùng đến cái sự áp chế, tức là bắt buộc phải xuất zakat. Còn nếu mà kháng cự lại thì vẫn có thể, nếu mà gì đánh thì vẫn có thể đánh ông đó, vẫn đánh bằng những cái người đó không chịu xuất zakat. Bằng chứng là Allah Subhanahu wa Ta'ala phán trong Quran: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. Và khi họ đã sám hối tới những người mà không chịu zakat á, hay là những người phản đạo đó, họ đã phủ nhận đi tôn giáo, thì khi mà họ đã sám hối, tức là họ quay trở lại sám hối và họ đứng hành lễ salat và họ xuất zakat, chúng ta thấy khi họ đứng hành lễ salat và họ xuất zakat thì hãy bỏ mặc cho họ sống tự do. Với ý nghĩa rằng là gì, nếu như mà họ không chịu xuất zakat thì sẽ không để cho họ yên, cho dù họ có hành lễ salat nhưng vẫn chỉ không chịu gì xuất zakat thì phải trừng trị họ. Và cái bằng chứng từ Sunnah của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam là Nabi nói hadith umirtu an nuqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimu as-salah wa tu'tu az-zakah fa in fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqin islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Và ta được lệnh, tức là vì nói gì, ta được Allah Ta'ala ra lệnh cho ta đi đấu tranh với mọi người cho đến khi nào họ công nhận chỉ có một mình Allah duy nhất đích thực để cho họ tôn thờ, và chứng nhận rằng Muhammad ta đây là Rasul của Allah, và họ chấp nhận xuất zakat. Chúng ta thấy Nabi chỉ nói gì, ba ruknun đầu tiên, thứ nhất là câu shahada, thứ hai là hành lễ salat, thứ ba là zakat. Đến đây Nabi chỉ nói đến đây thôi, là Nabi nói rằng là khi mà họ làm ba điều này thì ta bị cấm xâm phạm đến họ, cấm xâm phạm đến sinh mạng của họ và tài sản của họ, trừ khi trừ khi nhiệm vụ của Islam, nhiệm vụ của Islam đó gì, chính là zakat. Trừ khi nhiệm vụ Islam đó zakat, mà người nào không chịu xuất zakat thì người đó xâm phạm cái nhiệm vụ của Islam, xâm phạm đến cái giới cấm của Islam, đó là cái gì, zakat, thì đến chừng đó được phép trừng trị họ. Còn mà sau khi trừng trị họ xong rồi thì Allah Taala sẽ quyết định trừng trị họ ở ngày sau như thế nào, thiên đàng hay địa ngục, thì Allah Taala sẽ trừng trị họ ở ngày sau. Thì đó là bằng chứng chứng minh rằng zakat bắt buộc phải thực hiện đó. Và cái bằng chứng thứ ba là bằng chứng từ cái hadith, lời nói của ông Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ông ta nói rằng thậm chí họ không chịu xuất zakat dù là chỉ là một con dê thì ta đây nhân danh Allah sẽ chiến đấu với họ. Tức cái hadith này ông Abu Bakr đã nói trong lúc mà sau khi ông ta đã lên làm thủ lãnh, nắm quyền thay thế làm thừa kế cái địa vị Khalifa của Nabi sallallahu alaihi wasallam, thì có một nhóm người Muslim ở Madinah họ đã không xuất zakat. Thì ông ta đã tập hợp Sahaba lại và ông ta gợi ý kiến rằng chiến tranh và đi chiến đấu với những người đó. Thì Umar mới nói thưa thủ lãnh của Islam, thưa Amirul Mu'minin, làm sao có thể chiến đấu được với họ trong khi họ là người Muslim, trong khi Nabi Sallam nói là ta được lệnh phải kêu gọi mọi người trở về với Allah Taala vì công nhận Rasul là Rasul của Allah, sau đó xuất gia gì hành lễ so lá giữ xuất cách, và khi họ đã làm ba điều đó không được phép sai phạm đến sinh mạng của họ, tại sao bây giờ ông lại muốn gì chiến đấu với họ? Thì Abu Bakr nói cái nhiệm vụ của Islam á, cái nhiệm vụ của Islam mà Nabi Sallam nhắc cái hadith vừa nói đó, đó chính là zakat, mà người nào bỏ nó thì ta sẽ giết. Abu Bakr nói một lời lẽ mạnh như thế, cho dù là chỉ một con dê thôi, họ không chịu xuất zakat thì Umar thì Abu Bakr sẵn sàng đi xả sinh mạng chiến đấu với họ. Và Umar còn nói nữa, nếu như tất cả mọi người không ủng hộ ta thì cho dù một mình ta vẫn đi chiến đấu với những cái nhóm người đó, cho dù một mình ông ta đó, ông ta cũng sẽ dám đi chiến đấu với cái nhóm người không chịu xuất zakat. Thì cái lời lẽ mạnh mẽ và ý kiến cương quyết như thế làm cho tất cả Sahaba của Madinah ủng hộ cái ý kiến của Abu Bakr, và tất cả họ đã chiến đấu với cái nhóm người không chịu xuất zakat đó, và sau đó họ đều quay trở lại xuất zakat với nhiệm vụ của Islam. Thì thấy rằng Abu Bakr là một người rất là mạnh mẽ và kiên cường trong cái việc bảo vệ và bảo tồn cái tôn giáo Islam của chúng ta. Và ông ta đã thực hiện được cái nhiệm vụ rất là vĩ đại, đó là kêu gọi những người phản đạo trở về dưới cái Islam, và đã thực hiện cái bổn phận của một người nô lệ trước Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rồi, chúng ta qua cái chủ đề thứ 5 về các loại tài sản bắt buộc zakat. Tức là chúng ta sẽ biết được những cái loại tài sản nào chúng ta phải zakat, chứ không phải tất cả cái tài sản đều zakat hết. Chỉ có một số trong những tổng tài sản chúng ta có thôi. Thì zakat nó chỉ bắt buộc trong 5 loại tài sản duy nhất, chỉ có 5 loại tài sản này thôi. Còn ngoài ra tất cả những cái khác chúng ta có nhiều hay có ít thì chúng ta có bao nhiêu, chúng không bao giờ bị bắt buộc zakat trong những cái tài sản đó. Chỉ bắt buộc trong 5 loại này thôi. Thứ nhất đó là súc vật. Súc vật thì nó gồm có lạc đà, bò, trâu, dê hoặc cừu. Thì đó là những loại súc vật bắt buộc. Bằng chứng là Nabi sallallahu alaihi wasallam nói hadith: "Ma min sahibi ibilin wa la baqarin wa la ghanamin la yu'addi zakataha illa ja'at yawman qiyamah a'dama ma kanat wa asmanahu tantihuhu bi quruniha wa tata'uhu bi adlafiha kullama nafidat ukhraha 'adat 'alayhi ulaha hatta yuqda bainan nas." Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam nói hadith này là những ông chủ nuôi lạc đà, nuôi bò, nuôi dê và nuôi cừu, khi không chịu xuất zakat thì vào ngày phán xét, tức vào ngày mà Allah Ta'ala tập trung thiên hạ để mà xét xử đó, thì họ sẽ đối diện với những con vật nuôi của họ, trong cái đàn nuôi con vật nào mập nhất thì Allah Ta'ala cho tất cả những cái đàn nuôi của họ trở thành mập nhất trong những con vật nuôi của họ, thì có những cái sừng và có những cái móng rất là khỏe, dùng cái sừng nó mà đâm họ, cụng họ, dùng cái móng của nó mà đạp lên người họ, cứ như thế hết con này cho đến con khác. Khi mà đã hết cái đàn này thì bắt đầu quay trở lại con đầu tiên, cứ như thế cho đến khi nào Allah Subhanahu wa Ta'ala phân xử hết tất cả mọi người trong cái khu vực thời đó. thì sẽ ra sao? Những người nào mà không giữ zakat thì sẽ bị một cái trừng phạt như thế vào ngày mà Allah Subhanahu wa ta'ala phán xử. Và cái loại thứ hai, cái hình thức thứ hai bắt buộc phải zakat chính là vàng và bạc. Và tất cả những cái gì nó có giá trị như vàng bạc, giống như là kim cương hay là tiền, giống như tiền hiện tại chúng ta, tiền đô la hay là tiền gì, tiền euro hay là tiền Việt Nam hay là tiền gì, bất cứ loại tiền giấy nào mà nó có giá trị tương ứng giống như vàng và bạc thì chúng ta cần phải zakat. Bằng chứng là Allah Subhanahu wa ta'ala phán: "Wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim." Và những kẻ dự trữ vàng và bạc nhưng không chi dùng nó vì con đường chính nghĩa của Allah thì hãy báo tin mừng cho bọn chúng về một cái hình phạt đau đớn và vĩ đại. Một hình phạt Allah ta'ala cho rằng này, người nào mà giữ dự trữ vàng và bạc với số lượng đã đủ để ra cách mà không chịu ra cách thì hãy chuẩn bị đi tiếp đón một hình phạt đau đớn nơi Allah Subhanahu wa ta'ala. Và sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam nói về cái hadith: "Ma min sahibi dhahabin wa la fiddatin la yu'addi minha haqqaha illa idha kana yawmul qiyamah sufihat lahu safaih min nar فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمْ وَفَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّ مَا بَرَدَتْ رُدَّتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ." Nabi Sallam nói, khi mà chủ sở hữu vàng và chủ sở hữu bạc không chịu thực hiện cái bổn phận gia cách của mình thì vào ngày phán xét, tức vào ngày mà tận thế, ngày mà Allah chung nơi phán xử, thì thiên thần sẽ dùng một cái miếng kim loại nướng trong và đốt trong quả ngục cho đến khi mà miếng kim loại đó cháy đỏ, thiệt là đỏ. Sau đó mới dùng cái miếng kim loại đó ủi lên mặt của cái người không chịu ra cách, sẽ ủi lên lưng và ủi lên hông của người đó cho đến khi cái miếng kim loại đó nguội thì tiếp tục nướng cho đỏ nữa rồi tiếp tục ủi lên nữa. Thì cứ như thế cho đến khi Allah ta'ala trừng trị không tất cả mọi người, và lúc đó một ngày nó dài bằng 50.000 năm. Một ngày nó dài bằng 50.000 năm thì Allah Subhanahu wa ta'ala trừng trị rất là thích đáng đối với người nào mà có vàng có bạc mà không chịu làm cái bổn phận gia cách của mình. Thì chúng ta hãy cho đi, chúng ta sẽ thấy được cái lợi nhuận sau khi chúng ta thực hiện cái bổn phận của chúng ta đối với Allah Subhanahu wa ta'ala. Thứ ba, cái loại hình thứ ba mà bắt buộc phải gia cách đó là hàng hóa mua bán, tức là những cái loại mà chúng ta kinh doanh được á, bất cứ gì có thể kinh doanh được, không phân biệt đó là hàng hóa là hàng hóa gì, yêu cầu có thể đem đi bán lấy được tiền hay là đem đi bán lấy lại lợi nhuận thì chúng ta phải gia cách với cái số hàng hóa đó. Ngày nay thấy rất nhiều loại hình kinh doanh, rất nhiều kinh doanh vàng cũng có, kinh doanh thịt cũng có, kinh doanh những cái mỹ phẩm cũng có, hay là kinh doanh đường bột ngọt, những cái thức ăn hàng ngày cũng có. Thì tất cả những gì có thể mua bán được thì cái đó là phải xuất gia cách khi mà nó hội tụ đủ cái điều kiện của nó. Thì chúng ta sẽ biết từ những cái điều kiện như thế nào. Thì bằng chứng là Allah Ta'ala phán: "Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum." Này hãy những người có đức tin, hãy chi dùng những thứ tốt đẹp mà các ngươi đã thu hoạch được để gia cách, tức những gì chúng ta đã thu lợi nhuận được từ cái hàng hóa ta bán thì phải dùng trong cái sự trích ra trong cái những cái phần tài sản đó để chúng ta gia cách. Còn nếu không chúng ta sẽ bị trừng trị nơi Allah Subhanahu wa ta'ala. Thứ tư, cái loại hình thứ tư mà chúng ta bắt buộc phải gia cách đó là quả và hạt. Thì hạt đó là tất cả những cái hạt nào có thể dự trữ được, giống như lúa mì, lúa mạch hay là lúa nước, hay là những cái hạt khác, hạt đậu, hạt họ đậu hay là hạt gì nào có thể dự trữ được đó, thì những cái đó là bắt buộc phải gia cách. Và thứ hai, loại quả chúng ta bắt buộc phải gia cách khi mà chúng ta vì hội tụ đủ điều kiện để mà gia cách. Và bằng chứng là sala phán của mimma akhrajna lakum min al-ard, và những gì mà ta đã ban cho các ngươi nó xuất phát từ đất. Thì những cái loại đó nó được lấy từ đâu? Từ đất. Trồng trọt chúng ta phải dựa vào đất. Thì những gì mà chúng ta trồng trọt được từ đất chúng ta phải gia cách. Và Allah Ta'ala phán ở câu kinh An'am 141: "Wa atu haqqahu yawma hisadi." Và các ngươi hãy trả đi cái phần thuế Cái đó chính là gì? Cái gia cách vào ngày mà các ngươi thu hoạch mùa màng. Thì khi nào chúng ta thu hoạch chúng ta mới gia cách mà thôi. Và Rasul sallallahu alaihi wasallam nói hadith fi ma saqatis sama wal uyun aw kana athariya al usr wa fi ma suqiya bin nath nisfun usr. Và khi mà các ngươi những cái gì mà trồng trọt, các ngươi trồng trọt đó mà tưới tiêu bằng tự nhiên, tức là trồng trọt xuống không có dùng từ tưới tiêu bằng máy bơm hay gì hết, mà tưới tiêu bằng cách tự nhiên do nước mưa hay là nước nguồn nước giếng mà nó cặp bên đó, sau đó là gì, cây đó nó tự nhiên nó rút những cái nước đó mà nó lớn và nó phát triển thành lại mùa màng chúng ta, thì đối với những cái loại hình trồng trọt như thế thì phải xuất ra cách 1/10 trong cái tổng tài sản, trong tổng tài sản thu hoạch được. Và nếu người nào dùng máy móc dùng để tưới tiêu để mà thu hoạch, tức là để trồng trọt bằng máy móc hay bằng gì, mướn cày, mướn ngựa trâu hay bằng gì sức người để mà tưới tiêu cho nó, thì chúng ta xuất ra cách bằng 1/20, tức là vài phân nửa của sự tưới tiêu bằng tự nhiên. Và cái loại hình thứ năm bắt buộc phải ra cách đó là kho báu và các quặng mỏ. Khi nào mà người nào phát hiện được kho báu dưới lòng đất hay là phát hiện được cái quặng mỏ dưới lòng đất thì chúng ta cần phải ra cách khi mà chúng ta khai thác đó. Thì kho báu như thế nào là kho tàng hay là kho báu, thì đó là tất cả những gì được chôn vùi dưới đất do tác động của con người, tức là chúng ta cố tình chôn xuống đất hay là do thiên tai tự nhiên. Thiên tai giống như là một khu vực đó giàu có, sau đó bị bão táp, sau đó chôn vùi cái khu vực đó xuống đất, không có ai có thể phát hiện được, sau đó thời gian sau này người ta mới phát hiện được, thì đó là gọi là kho báu. Còn quặng mỏ là những cái gì đó mà nó nằm vốn nằm trong dưới đất rất là lâu rồi, giống như là mỏ sắt, mỏ vàng, mỏ nhôm, mỏ kim cương hay là mỏ dầu hay là mỏ những cái mỏ khác, thì những cái đó nó vốn nằm trong đất rồi. Thì những cái đó khi mà xuất hiện, khi mà khai thác hoặc là phát hiện được thì phải xuất ra cách trong những cái đó chúng ta thu hoạch được. Bằng chứng là Allah Ta'ala phán: "Anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard." Thì các ngươi hãy bố thí, tức là gì, ra cách á, bằng cái sự, bằng những cái loại hình tốt đẹp, bằng cái loại tài sản tốt đẹp nhất mà các ngươi đã thu gom được, khai thác được, và các ngươi hãy gì, và những gì mà ta đã ban cho các ngươi xuất ra từ đất, thì cả hai những cái đó chúng ta phải, những cái đó đều xuất ra từ dưới đất cả, vốn có nằm trong gì, từ đất, chúng ta phải xuất ra cách. Và học giả về tafsir Al-Qurtubi, ông ta nói cái câu kinh mà chúng ta vừa nghe hồi nãy đó, là ông ta nói là gì, câu kinh này giải thích là tất cả quả và hạt, kho tàng và quặng mỏ từ trong lòng đất đều phải xuất ra cách. Đây là bằng chứng chung cho tất cả những cái thứ đó. Thì trái cây chúng ta từ đâu chúng ta có cũng phải trồng dưới đất có lên, và các kho báu, kho tàng, kho quặng mỏ chúng ta từ đâu mà có cũng từ dưới đất lên, thì những cái đó chúng ta phải đều ra cách khi chúng ta thu hoạch hay chúng ta khai thác, nó đều phải ra cách hết. Và bằng chứng từ Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nói Nabi nói và furrikazi al khumus, là trong các quặng mỏ phải xuất ra cách 1/5, tức là khai thác được cái quặng mỏ hay là kho báu chia ra 5 phần, 1 phần trong đó đem đi ra cách, 4 phần còn lại chúng ta được quyền sử dụng đó. Rồi, và bằng chứng từ ijma là tất cả cộng đồng Islam bắt buộc phải ra cách về kho báu và cái quặng mỏ này. Thì đó là năm loại tài sản mà người Muslimin bắt buộc phải ra cách khi họ đã chiếm hữu được nó, khi họ sở hữu được nó, khi họ có nó, có nó trong tay. Cái chủ đề thứ 6 về ý nghĩa của ra cách và những ai bắt buộc phải ra cách, tức là những cái điều kiện bắt buộc ra cách và ý nghĩa của nó như thế nào. Về ra cách thứ nhất, ý nghĩa về ra cách, thì cái ra cách đó, nó mang lại rất nhiều ý nghĩa. Giống như nói với ban đầu này đó, thì trong đây sẽ nói về một số ý nghĩa quan trọng, một số ý nghĩa mà nó tiêu biểu nhất trong cái vấn đề gia cách này. Thì thứ nhất, đó là tẩy rửa và gia tăng lợi nhuận cho tài sản và mở đường cho barakat. Thì barakat này đó, thì nó có thể tạm dịch đó là may mắn đến với cái tài sản của chúng ta sau khi thực hiện được gia cách, và nó xua đuổi mọi cái sự xấu xa hay là cái tai nạn nó vốn sẽ xuất phát từ cái số tiền hay cái tài sản đó. Thì cái chỗ barakat này đó, con người chúng ta đó, chúng ta ít có ai quan tâm đến barakat, mà chúng ta quan tâm đến cái số lượng tiền nhiều hơn là cái sự barakat này, trong khi cái giá trị của đồng tiền chúng ta có được là cái barakat nó sẽ quan trọng hơn. Như thế nào là barakat trong đồng tiền, hay là như thế nào có barakat trong sức khỏe, hay là như thế nào có barakat trong gia đình chúng ta, hay là thế nào có barakat trong người vợ chúng ta, thì chúng ta hiểu được chữ barakat này như thế này. Allah Ta'ala cho một số người đó đồng tiền họ rất nhiều, nhưng mà họ xài đồng tiền của họ không thỏa đáng, hoặc là họ xài đồng tiền của họ không cảm thấy thỏa mãn. Giống như có số người sau khi họ đi làm ăn một chuyến một tháng trời họ về, thì số tiền họ đem về là tính mấy chục triệu lận, nhưng mà khi họ về nhà thì không có bao lâu hết số tiền đó là sạch, không còn một đồng bạc, thì họ buộc phải tiếp tục ra đi nữa. Còn trong khi có một số người khác, cái tiền lương của họ hàng tháng đó chỉ có vài ba triệu bạc mà thôi, 3,5 triệu, có 4 triệu hay là 5-6 triệu thôi, rất ít, nhưng mà họ dùng cái số tiền đó là trang trải đủ cho gia đình của họ trong một tháng trời, và họ cảm thấy rất là thỏa mãn và thoải mái về cái đồng tiền họ kiếm được. Tại sao lại khác như thế? Tại vì hai đồng tiền, một bên là được Allah Ta'ala ban cho barakat vào đó, thì đồng tiền nào được barakat thì nó có ít nhưng người ta xài rất là thoải mái, tránh được bệnh hoạn trong gia đình, tránh được xào xáo lộn xộn trong gia đình. Chúng ta thấy rất nhiều người khi không có tiền, gia đình rất là bình yên và rất là vui vẻ, nhưng mà khi có tiền vô, vợ bệnh, con bệnh, hoặc là gia đình xảy ra lộn xộn, anh em gây lộn, hay là vợ chồng gây lộn, do người chồng lấy tiền đi chơi bài, hay là người vợ lấy tiền đi làm một đơn chuyện nào đó, hay là có bồ nhí, hay là có bồ bịch gì đó, thì khi có đồng tiền thiếu barakat, không có được barakat lost do đồng tiền, thì gia đình sẽ trở nên lộn xộn khi có tiền. Thì barakat nó rất quan trọng, và nó quan trọng hơn cả số lượng tiền chúng ta có được. Thì chúng ta đừng bao giờ mong rằng đồng tiền nó nhiều, mà hãy mong sao đồng tiền chúng ta xài nó được cái barakat của Allah Ta'ala cho trong đó, mới là cái giá trị quá lớn. Còn nếu như Allah Ta'ala lấy đi cái barakat của đồng tiền đó, thì cái như đồng tiền đó, cho dù nó có nhiều có nào chăng nữa, cái người xài sẽ không bao giờ cảm thấy thoải mái và không bao giờ cảm thấy gì, ngay nó thỏa đáng cho cái đồng tiền của mình có được. Cái ý nghĩa thứ hai của vấn đề xuất zakat, giúp cho chủ sở hữu tránh được mọi căn bệnh keo kiệt bủng sỉnh, và xóa tội cho chủ sở hữu, và khích lệ y sẵn sàng chi tiêu bằng con đường phục vụ cho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì giống như hồi nãy nói, người nào mà xuất gia cách được thì người đó sẽ sẵn sàng chi tiêu đồng tiền bằng con đường bố thí hay là làm từ thiện. Mà người nào không thể nào xuất gia cách được thì vấn đề mà kêu họ làm từ thiện hay làm vấn đề xã hội thì rất là khó họ có thể thực hiện được. Tại nhiệm vụ họ chưa thực hiện được thì cái khuyến khích họ khó mà thực hiện. Thứ ba là hỗ trợ và gia tăng kinh tế cho những người nghèo, những người thiếu thốn và những người cơ hàn. Đồng tiền của những người giàu dùng để gia cách thì sẽ giúp được rất là nhiều người nghèo giải quyết được công ăn việc làm, hay giúp được rất nhiều người nghèo thoát được nghèo, và giúp được những người nghèo, những người cơ hàn có được cái cơ ngơi nó đàng hoàng và nó tốt đẹp hơn. Thứ tư, kéo gần và thắt chặt các mối quan hệ giữa hai tầng lớp giàu và nghèo lại, và thực hiện được tình yêu thương và lo lắng của người giàu dành cho người nghèo, và mang lại cái sự an toàn tài sản cho người giàu sẽ không bị người nghèo cướp giật, và xóa đi cái sự hiềm khích của lòng ganh tị của người nghèo dành cho người giàu trước cái khối tài sản khổng lồ của người giàu. Thì đó là ý nghĩa này, nó rất là quan trọng, làm cho cái xã hội nó sẽ không có xảy ra vấn đề mà cướp giật. Thì nếu mà trong xã hội, trong một cái tập thể đó, giàu thì quá giàu, nghèo thì quá nghèo, nó chênh lệch như thế, nhưng mà người giàu đó nó không biết quan tâm đến người nghèo, không biết dùng tiền mình bố thí, không biết dùng tiền mình làm từ thiện, thì những người nghèo đó thì họ khi mà rơi vào túng quẫn rồi đó thì họ sẽ cướp, tại họ không còn con đường để họ sống. Họ không còn con đường họ sống thì họ sẽ phải tìm con đường để họ sống, thì chỉ có những người giàu mới có cái gì tiền để cho họ cướp thì họ sẽ cướp. Thì thấy rằng những cái khu vực nào mà họ thực hiện được gia cách, những cộng đồng nào họ thực hiện được gia cách, thì cái tệ nạn xã hội giật cướp hay là giật hay là ăn trộm ăn cắp sẽ rất là ít, rất là ít, nhằm khi không có là khác. Còn ngược lại những khu vực nào mà nó không có gia cách, giống như những cái khu vực của người cai phía, chúng ta thấy cái tệ nạn cướp rất là nhiều, cướp nhiều, thiệt là nhiều, đếm không xuể. Thì chúng ta thấy tại sao là gì? Thì nếu mà làm đúng theo con đường của Allah Ta'ala thì Allah sẽ cho Còn nếu mà đi ngược lại con đường của Los Tala thì họ gì sẽ rơi vào khốn khổ cho cái cộng đồng và tập thể đó. Thứ năm, ý nghĩa thứ năm của việc rút ra cách là trong việc rút ra cách đó, nó thể hiện lòng tạ ơn của Los Tala về cái số tài sản của họ có được và thể hiện được cái nhiệm vụ mà họ thực hiện, cái sắc lệnh của Los Tala, thể hiện cái niềm tin, một cái sự thần phục và chấp nhận của một nô lệ đối với đấng đã tạo hóa và đối với đấng đã ban phát cho y cái số tài sản đó. Y sẵn sàng thực hiện, tại đây là lệnh của Los Tala và y tạ ơn Los tại vì y đã thực hiện được cái nhiệm vụ này. Không phải ai có tiền cũng đều được điều ra cách thăng phái. Có tiền thì rất nhiều người có tiền, nhưng mà ra cách đúng theo cái nghĩa của ra cách rất nhiều ít người thực hiện được nó. Thứ sáu, thể hiện được cái niềm tin thật sự của người ra cách đối với Los Tala và bởi cái tài sản quý giá của con người đó, đó là tiền bạc. Vậy mà họ sẵn sàng đi đem ra bố thí và cho người ta bằng một cách không có đổi lại bằng những cái lợi nhuận gì từ cái người họ cho hết, thể hiện bằng cái niềm tin vững chắc của họ nơi Allah Subhanahu Taala là giờ họ tìm cái sự hài lòng của Allah Subhanahu Taala. Đồng tiền của họ làm rất là cực, họ phải dậy khuya thức sớm thì họ phải là cực lực đổ mồ hôi thì họ mới có những số tiền đó, nhưng nay họ sẵn sàng trích tiền của mình đem cho người ta mà trong khi cái người mà họ cho không có cho họ lại bất cứ gì hết, thể hiện bằng cái niềm tin thật sự nơi Allah Taala, họ nghe lời thượng đế của họ và họ thực hiện cái nhiệm vụ đó. Và thứ bảy là họ ra cách đó, nó sẽ mang đến cho họ cái nguyên nhân và những cái lý do làm cho thượng đế yêu thương họ và ban cho họ rất nhiều điều tốt đẹp khác và xóa đi tội lỗi cho họ. Thì ra cách ngoài bảy cái ý nghĩa này ra, nó còn rất nhiều ý nghĩa khác mà ulama họ đã trích ra được cho từ cái việc ra cách này. Và thứ ba, cái phần B là phần thứ hai là về nhiệm vụ ai sẽ ra cách, tức những người nào sẽ phải ra cách. Thì ra cách chỉ bắt buộc một số người thôi chứ không phải bắt buộc tất cả. Những người nào mà không nằm trong cái điều kiện này thì họ được miễn ra cách, cho dù suốt cuộc đời họ không đủ điều kiện thì họ vẫn suốt cuộc đời không bắt buộc phải ra cách. Thì điều kiện thứ nhất đó là Islam, tức là bắt buộc người đó phải là người Muslim, còn người ngoại đạo kafir không bắt buộc. Tại vì cái việc ra cách nó là một trong những hình thức thờ phượng Allah Subhanahu wa Taala, việc thờ phượng chỉ được phép thực hiện đó là người Muslim, còn người kafir thì không. Bằng chứng cho việc là chỉ là người Muslim mới được phép ra cách, còn người kafir không bắt buộc là Allah Subhanahu wa Taala phán trong Quran: Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Cái lý do và cái nguyên nhân cấm họ, những người ngoại đạo đó, không chấp nhận cái ra cách hay là cái bố thí của họ đó, là tại vì họ đã phủ nhận Allah và phủ nhận Rasul. Thì những người ngoại đạo, Allah, cho dù họ có bố thí như thế nào, cho dù họ có làm từ thiện ra sao, thì Allah không chấp nhận cái việc làm đó nơi tốt đẹp nơi Allah Ta'ala vào ngày Kiyamah, vào ngày phán xét, mà Allah chỉ cho họ lại ngay liền, tức khắc ở trần gian này thôi. Những người ngoại đạo khi họ làm từ thiện, Allah sẽ cho họ liền. Họ làm một thì Allah sẽ cho họ liền cái tức khắc trong cái khoảng thời gian họ còn đang sống, tại vì họ không có hưởng thụ được sau khi họ chết. Cho nên Allah sẽ đáp lại họ liền khi họ đã gì bố thí. Còn người Muslim thì khác, khi họ đã xuất gia cách hay là họ đã bố thí thì Allah sẽ đáp lại họ bằng nhiều cách. Allah sẽ cho họ liền ngay tức khắc và Allah sẽ để dành cho họ vào ngày sau, hoặc là Allah sẽ cho luôn cả hai thứ, vừa cho họ liền đáp lại cái phần thiếu hụt của họ và Allah để dành thêm cái phần tưởng vĩ đại nơi sau nữa. Thì Allah muốn phán xử và phân vét như thế nào tùy nơi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Và các bằng chứng về cái lời nói của ông Abu Bakr radhiyallahu anhu, hôm ta nói việc xuất gia cách là cái sự bố thí bắt buộc mà Allah đã quy định cho toàn thể tín đồ Muslim. Đây nói rằng là chỉ nói về Muslim thôi chứ không có nói về kafir, thì người ngoại đạo không có bắt buộc cái làm nhiệm vụ đó. Thì đó điều kiện đầu tiên. Thì điều kiện thứ hai đó là người tự do. Người tự do là người thế nào? Người tự do là người muốn làm như đó làm, không dưới quyền thuộc lệ, không dưới quyền của một người nào hết. Người nô lệ là người phải nằm dưới quyền của một người nào đó, nam hay là nữ, phải làm theo những gì mà cái người đó sai bảo, thì đó là người nô lệ. Thì đối với người nô lệ không có tài sản nào trong cơ thể của người ta hết. Những gì của người nô lệ đó là của chủ mình, kể cả bản thân của người đó cũng là của chủ. Chủ muốn sử dụng như thế nào là chủ sử dụng. Thì người nô lệ không bắt buộc phải ra cách, mà chỉ bắt buộc ra cách đối với người tự do mà thôi. Và người thứ hai tương tự như người nô lệ đó là người mù ca tấp. Mù ca tấp đó là người mà nó là nô lệ nhưng mà họ muốn chuộc thân mình bằng cách là họ nói với chủ cho tôi mượn tiền, chủ hãy cho tôi mượn tiền một số tiền đi thương buôn, sau đó tôi sẽ dùng tiền lời đó, tôi sẽ chuộc thân tôi từ từ. Tức là chủ sẽ bán cơ thể tôi bao nhiêu tiền, sau đó tôi sẽ lấy tiền lời từ đồng tiền tôi mượn vốn của chủ, tôi sẽ trả lại cho chủ từ từ, cho đến khi nào tôi trả xong cái số tiền đó, tôi sẽ trở thành người tự do, tôi không còn là người nô lệ của ông chủ nữa. Thì đó là gọi là người mukatab. Và ngày nay chúng ta Islam, chúng ta trong cộng đồng Islam chúng ta không còn cái hình thức người nô lệ nữa, nhưng mà ngày xưa thì nó có, ngày xưa nó có vấn đề mà buôn bán người làm nô lệ. Thứ ba, cái điều kiện thứ ba đó là chủ sở hữu hoàn toàn và liên tục, tức là chủ sở hữu của một khối tài sản mà năm loại tài sản chúng ta nghe hồi nãy đó, là chủ sở hữu hoàn toàn cho năm loại tài sản đó, hoặc là về thứ hai nữa là về hưởng một cách liên tục, tức là hưởng hết năm này tới năm nọ liên tục làm chủ của cái số tài sản đó, chứ không phải là chỉ có được vài ba tháng sau đó chúng ta không còn làm chủ nữa. Thì khi không còn làm chủ nữa, chúng ta không phải bắt buộc zakat. Tức là cái điều kiện thứ ba là phải làm chủ hoàn toàn, tức là mình toàn quyền quyết định số tài sản. Thứ hai là mình liên tục hết năm này đến năm nọ, kéo dài không có giới hạn, thì khi đó nó mới đủ điều kiện thứ ba để xuất zakat. Đại nhân Nabi sallallahu alaihi wasallam nói hadith laysa fi ma duna khamsati awsuk sadaqah wa laysa fi ma duna khamsi zawt sadaqah wa laysa fi ma duna khamsi awaqi sadaqah. Nabi nói không bắt buộc zakat khi mà nó ít hơn 720 kg, tức là về cái hoa quả hay là hạt á, mà khi chúng ta thu hoạch mà nó ít hơn 720 kg không có zakat, từ bằng trở lên. Thứ hai là gì? Không có ít hơn 5 con lạc đà, tức là người nào chỉ nuôi được có 5 lạc đà, chưa được 5 con lạc đà thì không có buộc zakat, từ khi nào 5 con trở lên mấy ngày cơ mới có zakat. Và người nào có ít hơn 400 gram bạc thì không có zakat, khi nào từ 400 gram bạc trở lên nó mới zakat. Thì đó là bằng chứng là khi chúng ta làm chủ sở hữu hoàn toàn, tức là hoàn toàn làm chủ đó và đủ số lượng đó, và liên tục hết năm này đến năm nọ thì mới zakat, chứ chỉ có một vài tháng làm chủ sau đó chúng ta bị mất hay làm ăn thô lỗ, hay là chúng ta bị người ta cướp gì thì chúng ta không còn zakat, tại vì không còn cầm trong tay lấy gì zakat. Thứ tư, điều kiện thứ tư đó là giữ được một năm, chứ chúng ta đã đủ cái số tiền, sau đó chúng ta giữ thêm tròn một năm chúng ta mới mà xuất zakat. Bằng chứng là Nabi Salam nói la zakata fi malin hatta yahula alayhi al-hawl, là zakat không bắt buộc cho đến khi nào cái người đó sở hữu nó được một năm mới ra zakat, và tính theo lịch mặt trăng, tức là lịch Hijri của chúng ta. Bây giờ cái điều này như thế nào, chúng ta cần phải hiểu cho rõ thế này. Thí dụ vào ngày mùng 1 tháng 1 năm 2014, người đó được số lượng vàng hay là số lượng bạc hay là cái số lượng tài sản của họ trăm năm, cái số tài sản đó đủ điều kiện sẽ cách ngay ngày mùng 1 tháng 1 của năm 2014, thì họ sẽ giữ cái số tài sản đó cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2015. Thì đến ngày 1 tháng 1 năm 2015, cái số tài sản mà họ có ngay ban đầu mà đấy đủ điều kiện y nguyên vậy hoặc là vượt mức hơn nữa thì họ phải ra cách trong tổng số tài sản họ có. Còn nếu như cái ngày mùng 1 tháng 1 năm 2014 họ đủ điều kiện để ra cách, nhưng mà đến ngày mùng 1 tháng 1 của năm 2015 họ ít hơn thì không ra cách, số tiền họ bị thiếu đi, làm ăn thua lỗ họ thiếu đi thì không ra cách, từ khi nó bằng và nó vượt hơn thì mới ra cách, còn mà khi mà nó hụt thì không có ra cách. Đó mới gọi là gì, chúng ta giữ là tròn một năm. Về cái điều kiện tròn một năm này đó, cái điều kiện tròn một năm này đó, nó chỉ áp dụng trong một số hình thức của năm loại hình tài sản thôi. Thì thứ nhất đó là tài sản về súc vật nè, vàng bạc hay tiền giấy nè, gia hàng quá mua bán nè. Thì ba loại thể hình đó, ba loại hình thức đó là chúng ta phải giữ cho nó một năm chúng ta mới ra cách. Còn như là hoa quả, hạt nếu mà thu hoạch từ cái quặng mỏ đó, chúng ta ra cách khi nào chúng ta thu hoạch. Thí dụ một năm chúng ta làm hai mùa trồng lúa chẳng hạn, thì một năm làm hai trồng hai mùa lúa, mùa đông xuân và mùa hạ thu. Thì khi chúng ta thu hoạch lúa đông xuân chúng ta phải ra cách, chúng ta thu hoạch lúa hạ thu chúng ta phải ra cách, hay là chúng ta trồng nho. Thì khi chúng ta trồng nho cho đến khi chúng ta thu hoạch nho, khi chúng ta thu hoạch chúng ta phải ra cách, hay là chúng ta trồng thanh long, khi chúng ta thu hoạch thanh long chúng ta phải ra cách, cho dù chúng một năm chúng ta trồng nhiều hơn một mùa, hay là cái trái cây nào đó nó nhiều hơn là một năm chẳng hạn, giống như là trồng cây ăn trái, cây xoài. cái xoài thì nó sẽ không thể nào là một năm được, mà thế gì 2 năm thường thường là như vậy. Thì chúng ta sẽ không bao giờ ra cách đến khi nào chúng ta thu hoạch xoài, cho dù nó có dài hơn là một năm. Còn khi mà quặng mỏ hay là kho báu, chúng ta ra cách khi nào chúng ta khai thác nó thôi. Thí dụ chúng ta phát hiện được cái kho báu hay là phát hiện được cái quặng mỏ dưới đất đi, mà chúng ta chưa có khai thác, chúng ta chưa sử dụng nó, thì không bắt buộc ra cách chúng ta ngay lúc đó. Khi nào chúng ta đem nó lên mặt đất chúng ta xài, thì khi chúng ta đem lên thì chúng ta phải ra cách trước khi chúng ta xài nè. Thì đó là cái điều kiện bắt buộc phải ra cách. Còn chủ đề thứ 7 về thế loại ra cách, thì ra cách này nó gồm có 2 thế loại. Thứ nhất là thế loại tài sản, ra cách về tài sản, giống như ra cách về tiền bạc hay là ra cách về động vật, đó là về tài sản của chúng ta có được. Thứ hai là ra cách giúp cho con người sạch sẽ, đó là zakat fitri mà hàng năm chúng ta làm trong tháng Ramadan, thì đó là 2 hình thức zakat. Rồi chủ đề thứ 8, zakat về tiền nợ. Cái chủ đề này là có rất nhiều người không làm cái đúng cái nhiệm vụ zakat này. Họ zakat nhưng họ quên đi cái tiền nợ của mình cho người ta mượn. Giống như một người đó, họ có tiền để mà họ khi mà họ xuất zakat á, số vàng mà họ cho người anh em Muslim mình mượn hay là bà con của mình mượn đó, họ không tính vào. Đến khi họ có được cái tiền họ trả thì họ vẫn không xuất zakat trong cái số tiền đó mà họ xài luôn, thì đó là haram. Đó là haram. Tại vì khi chúng ta đã đủ tiền zakat, khi chúng ta zakat, lúc này nó có 2 cách để chúng ta zakat. Thứ nhất, chúng ta sẽ tính một lượt một tất cả tổng tài sản chúng ta có được, số tiền có hiện tại chúng ta giữ hay là luôn cả số tiền chúng ta cho người khác mượn, tính hết. Sau đó chúng ta trích ra cái phần trăm trong tổng tài sản đó chúng ta ra cách. Khi chúng ta nhận được tiền trả lại thì chúng ta khỏi cần tính nữa. Đó là cách thứ nhất. Cách này là dễ nhất. Cách thứ hai là khi chúng ta ra cách, chúng ta chỉ tính số tiền chúng ta có được thôi, tức là cái số tiền trong nhà chúng ta đang giữ thôi, chúng ta ra cách. Còn cái số vàng mà chúng ta cho người ta mượn á, chúng ta không ra cách. Cho đến khi nào người ta trả lại thì chúng ta phải ra cách. Thì chỗ này chúng ta phải tính. Nếu như cho người ta mượn 1 năm thì chúng ta phải ra cách 1 năm. Cho mượn 2 năm thì phải ra cách 2 lần. Cho mượn 3 năm phải ra cách 3 lần. Cho mượn 4 năm phải ra cách 4 lần. Cứ như thế nhân lên, về tính thì tính dài lên. Chứ không phải mà cho người ta mượn 3 năm sau đó về ra cách chỉ có 1 năm một nhất, sau đó chúng ta xài số tiền gọi là không, haram. Bao nhiêu năm là phải ra cách đủ bấy nhiêu năm. Cái cách đầu tiên á, đơn giản nhất và nó dễ dàng nhất, chúng ta khỏi bị lộn xộn, khỏi phải tính nhức đầu. Khi ra cách là gom hết số tiền chúng ta hiện tại và số tiền chúng ta mượn, sau đó chúng ta ra cách, đó là xong cái nhiệm vụ. Thì đó là cái bài học của chúng ta đêm hôm nay. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.